Quý vị, các bạn thân mến, một giám đốc nọ đang có một buổi họp quan trọng với hội đồng quản trị của công ty. Bỗng cô thư ký bước vào báo tin rằng, thưa giám đốc, có cuộc điện thoại khẩn báo tin rằng con trai của ông bị tai nạn xe hơi. Cậu không bị thương nhưng xe của cậu đâm vào xe của người khác và bị hư hỏng nặng. Nên giờ cậu đang chờ ông đến để xử lý. Cậu đã cố gắng liên lạc với ông qua điện thoại nhưng không được. Lúc này cậu ấy đang rất lo lắng. Nghe thế, ông giám đốc liền gọi điện cho cậu con trai để hỏi anh ta đã gọi cho cảnh sát chưa, đã thương lượng với xe của mình gây ra tai nạn chưa. Và cậu con trai cho biết cậu không biết phải làm gì cả và chỉ biết chờ mong ba của mình đến giúp. Sau khi nói chuyện với con trai, ông giám đốc gọi điện cho cô thư ký đề nghị tiếp tục cuộc họp và nói rằng nếu con trai ông mà gọi điện đến thì cứ nói rằng ông đã đi vắng rồi. Sau khi họp xong, ông giám đốc bình thản trở về nhà. Vừa bước vào nhà, ông đã nhìn thấy cậu quý tử của mình ngồi đợi ở phòng khách. Với tâm trạng và khuôn mặt bực bội, người con trai nói, con đã chờ ba suốt cả ngày hôm nay. Ba vẫn còn là ba của con đó chứ? Vị giám đốc bình thản trả lời, đương nhiên rồi. Nhưng ba không đến chỗ của con được là vì hôm nay trên công ty ba đang gặp một vấn đề hóc búa. Ba không biết phải giải quyết thế nào nên ba phải ngồi đợi cả một ngày để chờ ông nội của con đến giúp. Lúc bấy giờ, cậu con trai thắc mắc. Nhưng thưa ba, ông nội đã mất cách đây 10 năm rồi cơ mà. Khi nói đến đây, cậu con trai liền hiểu ngay lý do tại sao ba của cậu không đến giúp đỡ cậu trong vụ tai nạn vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tự mình làm hết được mọi việc. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể vượt được những khó khăn bằng sức lực của mình. Sức mạnh của chúng ta còn nằm ở những người thân hay bạn bè, những người luôn sẵn lòng giúp đỡ chúng ta. Có những thử thách lớn mà chúng ta có thể vượt qua nhờ tình yêu thương, sự gắn bó và chia sẻ với nhau. Một con sóng chỉ có thể tồn tại khi nó biết hòa mình vào những con sóng khác của đại dương. Chúng ta hiện diện trong cuộc đời này là để sống với nhau, vì bản chất của sự sống là một quá trình để thực hiện sự chia sớt, sự tương trợ lẫn nhau. Vì thế, trong những hoàn cảnh khó khăn nhất định, chúng ta hãy nhận sự giúp đỡ của người khác một cách khiêm tốn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta có quyền dựa dẫm và lệ thuộc vào các mối quan hệ đang hiện hữu xung quanh cuộc sống của mình. Một nhà tư tưởng đã nói, nếu như có ai đó tặng tiền, tặng tình yêu, tặng hạnh phúc cho bạn, vậy thì cũng tốt. Nhưng bạn vẫn phải tự mình tạo lập cuộc sống cho bản thân. Cuộc đời của bạn chính là thuộc về bạn. Về mặt tinh thần, tốt nhất đừng để người khác làm ảnh hưởng quá nhiều đến chính mình. hãy dám làm điều mình muốn, sống điều mình lựa chọn, có trách nhiệm với bản thân và dấn thân bằng những tài năng mà Chúa đã ban để làm cho cuộc sống của mình trở nên thành toàn và tốt đẹp hơn. Một lần nữa, toàn thể giáo hội lại bước vào mùa vọng và năm phụng vụ mới lại được bắt đầu. Chúng ta lại chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Thế nhưng, mùa vọng trước hết không phải chỉ là thời gian chuẩn bị mừng kỷ niệm ngày Đấng Thiên Sai đã đến với muôn dân trong quá khứ, nhưng là thời gian nhắc nhớ mỗi người trong chúng ta phải luôn mong đợi Thiên Chúa đến trong từng giây phút của cuộc sống. Tuy nhiên, để việc mừng ngày Thiên Chúa là Đấng đang ngự đến, Ngài đã đến giữa chúng ta nơi con người Chúa Giêsu Kitô thật sự ý nghĩa. Chúng ta không chỉ biết chờ đợi một cách thụ động như cậu con trai của vị giám đốc trong câu chuyện nêu trên. Sau khi gây ra tai nạn, cậu chưa gọi cảnh sát, chưa thương lượng với chủ chiếc xe mà mình đã gây lỗi, nghĩa là chưa bày tỏ một động thái nào giúp giải quyết vụ việc, và đó là lý do ba của cậu đã không đến. Cũng vậy, Đấng Thiên Sai cũng sẽ không thật sự ngự đến nếu chúng ta không biết cải hóa nội tâm của mình trong mùa vọng này. Lạy Chúa, mùa vọng là mùa của sự tỉnh thức và chờ đợi. Xin cho chúng con biết tỉnh thức để tích cực canh tân đời sống và chờ đợi trong tình yêu thương và hy vọng. Có như thế, Đấng Cứu Độ sẽ thật sự giáng sinh trong tâm hồn, trong cuộc đời của mỗi một người trong chúng con, chứ không phải chỉ trong những hang đá xinh đẹp mà con người làm ra trong mùa Giáng sinh này. Amen.
Niềm tin yêu trong lòng sáng hơn là câu kinh khấn nguyện cùng Chúa thôi. Học sao lên bình yên trói người cho xây nên đưa con đi về đời thánh em. Lạy trời thương soi mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đấng cứu tình Ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình trần gian mong mong, đừng chỉ hoan ngưỡng tìm đến từ đâu mọi món thương Chúa đôi mắt mến lấy mưa.
Mọi món trong Chúa.